Tammuz là 21 tháng 11 năm 2022, kính thưa ông Tám. Tôi nhân danh tất cả những anh em hiện ở tại Tammuz để đón mừng thầy Tám với tất cả niềm hy vọng. Và cái niềm hy vọng đó rằng trong tương lai, tất cả những nỗi khổ đau của chúng tôi có thể tìm một giải pháp ổn thỏa. Tất cả những gì mà chúng tôi đã sống vừa qua trong cái sự lo âu sâu xa, tôi muốn kính trình lên ông Tám những gì mà tôi đã nói qua với anh Thắng, và những điều đó đã làm xúc động tôi rất nhiều. Vì tất cả những cái lời đối đáp giữa tôi và anh Thắng, tóm tắt lại những gì mà tôi đang sống, những khó khăn mà tôi đang sống. Và tôi ước mong rằng ông Tám sẽ giúp tôi tìm được giải đáp, hòa hợp tâm hồn của tôi với những cái gì mà tôi đang sống ở trong cuộc đời. Tôi xin phép được thuật lại đối thoại của tôi và anh Thắng. Tôi thường nói với anh Thắng rằng, buồn cười nhỉ? Tôi thường nói điều này mặc dù những chuyện xảy đến tôi rất là nghiêm trọng. Tôi có cảm tưởng rằng tôi tự kiến ngạo, tôi và kiến ngạo cuộc đời. Tôi cười tất cả những gì đến với tôi mà không biết tại sao tôi cười. Và anh Thắng thường trả lời với tôi. Anh cười, anh chỉ cười thế thôi, để che lấp một thảm kịch ở trong nội tâm của anh. Đúng như vậy, tôi thường có cái hành động là tự rút trở vào tôi để chống lánh cả những bạn bè xung quanh tôi và trốn tránh cả sự thực tế, như là tôi xấu hổ những gì mà tôi đang cười. Hôm qua anh Thắng cũng có nói với tôi rằng cố giữ lấy niềm hy vọng đó và hãy tin tưởng ở sự từ bi của Đấng Thượng Đế đang ban bố cho tất cả anh em thiền tâm pháp vô vi. Có một vài câu trả lời của ông Tám mà đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa hiểu, đặc biệt những câu lưu ý như sau. Anh cười không phải với một tâm hướng thượng. Đúng như vậy, nhiều khi tôi cảm thấy tôi rất cứng rắn, rất kiêu hãnh. Chính thưa ông Tám, tôi rất đau khổ. Và tôi nói cho Thượng Đế, tại sao tôi phải như thế đó? Nóng giận, luôn luôn phản ứng chống trả lại đối với chính tôi, bị giam cầm trong sự sợ hãi, tôi không chịu nổi nữa. Và cũng như tất cả mọi người, tôi ao ước được sống trong hạnh phúc. Và tôi thường tự hỏi tại sao tôi phải gánh chịu bao nhiêu sự thất bại đó. Tôi không hiểu tại sao tôi như thế đó và tôi cảm nhận cuộc sống như là một hình phạt. Tôi tự nói, Thượng Đế đang trừng phạt mày đó. Nhưng mà có nhiều lúc khác, tôi tâm sự với Thượng Đế. Tất cả những bài học mà cha cho con vì cha thương con. Nhưng nếu mà tôi có thể mạnh dạn hơn, ngoài ra tôi còn có cuộc sống tình cảm của tôi nữa, mà tôi thấy phần đông toàn là thất bại. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đi ngang qua tôi, nắm tay với nhau, chia sẻ với nhau cuộc sống, và tôi tự nói với tôi rằng, tại sao cái cảnh đầm thắm đó không phải đến với tôi? Và thật như vậy, trong những lúc đó, tôi có cảm tưởng rằng, ai đang làm tôi đau đớn vô cùng. Đồng lúc đó tôi cũng biết rằng Thượng Đế đang thương tôi vô cùng. Khi tôi nói tất cả những cái điều này, như khi tôi viết một bài thơ, tôi muốn đem tất cả khả năng của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ đạt được. Tôi có nhớ một câu nữa mà ông Tám thường nói cho tôi. Anh cần làm một cái gì thật anh cần thực hiện một cái gì nghiêm trang ở trong cuộc sống của anh. Nghiêm trang anh Thắng đã nói, và ba tôi cũng thường nói với tôi khi tôi còn trẻ. Khi mà con làm một cái gì, thì con sẽ thực hiện nó một cách chu đáo. Nghĩa là với tất cả tình thương ở trong đó. Và mặc dầu rằng ý chí của tôi ở trong thâm tâm của tôi không bao giờ thực hiện một cái gì một cách lâu dài cả. Cuộc đời như là một trò chơi đối với tôi. Cuộc đời như là một trò chơi để làm cho một đứa trẻ được hạnh phúc. Nhưng mà tôi là một đứa trẻ bất hạnh vì tôi đã đập vỡ cái món đồ chơi đó vì bất cẩn. Vì tôi không biết làm sao để chơi với cái món đồ chơi đó. Dominic so sánh một người đàn bà như là một con chim nhỏ và nói rằng khi mà chúng ta đến gần nó quá thì nó sẽ bay đi. Vâng, đối với tôi nói như thế đó. Tôi rất sợ tất cả những cái gì tôi đang yêu thương. Tại sao có cái nhạy cảm vô cùng mạnh bạo đó? Và như thế, luôn luôn như thế, khi mà hạnh phúc sắp sửa đến với tôi, và tôi cũng muốn xây dựng một cái gì đó, xây dựng lên cái hạnh phúc đó, thì tự nhiên tôi lại đập vỡ nó đi, như một đứa trẻ, cất một lâu đài bằng cát. Hạnh phúc đối với tôi không kéo dài, ngọn sóng lại đập vỡ nó đi. Và mệt mỏi tôi không còn muốn cất lại một cái lâu đài khác nữa. Tôi nói với ngọn sóng rằng, mày cứ làm bất cứ cái gì mày muốn. Nhưng mà mai thay tôi đau đớn, và chỉ khi đau đớn đó tôi mới muốn xây cất lại một lần nữa. Một trong những câu trả lời của ông Tám, ông có nói với tôi rằng, ở nơi anh có một cái tính chất nóng nảy, luôn luôn muốn cái gì cũng mau cả. Cái đó là do tiền kiếp của anh. Cái đó là do nghiệp quả của anh mà kiếp này anh phải thanh toán cho xong. Có phải đúng như thế không thưa ông Tám? Tôi ao ước được muốn hiểu tại sao tôi đã tạo ra cái nghiệp quả đó. Khi mà Đức ông Tám nói rằng, anh hãy để cho tâm thức của anh hướng thượng. Đây ông Tám mới nói điều gì? Hãy để tâm thức anh hướng thượng. Có thể nào quên đi những cái sự đau khổ của chúng ta có dễ dàng hay không? Có thể nào xa lìa tất cả những cái gì ám ảnh trong tâm thức và để có thể sống trong thanh tịnh hay không? Và có rất nhiều sự thèm khát mà đang giày xéo tôi. Và Đức ông Tám cũng có nói với tôi rằng, khi mà anh đứng trước sự thèm khát của anh, đó là một bài học mà Thượng Đế đang cho anh, và anh sẽ học bài học đó. Về vấn đề tình cảm của tôi, có lẽ đó là do mẹ tôi đã truyền lại cho tôi. Khi rằng Phật rất yêu thương tôi, tại sao chúng tôi không có thể yêu thương nhau? Tất cả những cái lời lẽ hỗn độn trong lá thơ này chứng tỏ cho Đức ông Tám thấy rằng tôi đang sống với một nội tâm xáo trộn. Nhưng tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng ở cái pháp môn hiện này và tin tưởng ở Thượng Đế. Nhưng Thăng ơi, cái niềm tin đó rất là yếu kém đối với chính tôi. Có nhiều lúc tôi muốn khóc đi thật nhiều để xóa bỏ tất cả những cái sự thất bại của tôi, xóa bỏ đi sự đau khổ của tôi và xóa bỏ đi cái việc bất lực của tôi. Cách đây 15 ngày tôi khóc thật nhiều và điều này đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Và tôi muốn khóc thường xuyên như thế đó để được sống những giây phút nhẹ nhàng. Tôi muốn hòa hợp với những giây phút hạnh phúc đó. Nếu Thượng Đế đã cho tôi một cơ hội để thực tập một phương pháp tâm linh, đó là Thượng Đế đang tin tưởng nơi tôi để thực hiện một điều gì. Tại sao tôi có nhiều sự thất bại như thế? Những thất bại đó đã làm cho tôi hổ thẹn và mất đi niềm tin tưởng của trách nhiệm của tôi trước đấng cha trời. Tại sao tôi không có khả năng tạo lập một cái gì có thể làm cho tôi được thỏa mãn? Khi tôi bắt đầu thiền, tôi viết ra những bài thơ và điều này đã làm cho tôi rất hạnh phúc. Và dần dần, cái nguồn cảm hứng đó tiêu dần đi. Và cái ám ảnh đó càng ngày càng lớn rộng. Và tôi không còn cảm thấy được cái niềm vui đó đã phấn khởi trong tâm hồn của tôi. Thời gian qua đi, tôi càng cảm thấy đau khổ. Ngày hôm nay tôi chỉ mong hướng về, đi tìm về tâm linh để cho tôi tìm lại cái sức mạnh đó và tìm lại cái sự quân bình trong tôi. Và cuộc sống giúp cho tôi nhìn thấy cuộc sống không phải như là tôi đã nhìn thấy nó. Tôi có nhìn thấy tôi như một đứa trẻ đang được cha mẹ âu yếm dìu dắt tôi từng bước một. Và trên thực tế, những gì mà người ta mong mỏi nơi tôi là tôi phải thành công. Cha tôi cũng thường mong mỏi nơi tôi. Và mặc dù tôi gặp phải rất nhiều sự thất bại trong cuộc đời tôi cũng thấy rằng trong cái sự trầm lặng, cha tôi không bao giờ hiểu tôi và chưa bao giờ thật sự thương yêu tôi. Cha tôi đã mong mỏi tôi rất nhiều, và mặc dù tôi gặp nhiều sự thất bại trong cuộc đời tôi, nhưng ngày hôm nay tôi nhìn thấy rằng trong sự trầm lặng của cha tôi, chưa bao giờ cha tôi thương tôi nhiều như lúc này, và chưa bao giờ ông hiểu tôi nhiều như lúc này. Và tôi cũng cảm thấy chưa bao giờ tôi cần đền đáp lại công ơn của cha tôi như ngày hôm nay. Tôi xin Đức Ông Táng tha lỗi cho tôi tất cả những điều tôi trình bày trong bức thơ này một cách hỗn độn. Xin Đức Ông Táng tha lỗi cho tôi tất cả những cái điều đó mà tôi đang sống trong nội tâm của tôi. Xin thương ông Táng với tất cả lòng kính mến của tôi, Sao Pôn.
Xin gửi anh Sao Pôn. Tôi đã nhận được thơ của anh và được biết sự tiến bộ trong cơn tu học của chính anh. Anh dùng cảnh đời muốn thành công một cái cây và có trái phải mất nhiều thì giờ mới có kết quả. Còn muốn xây dựng một tâm linh trở về với Thượng Đế toàn thiện, toàn mỹ thì phải chịu đựng những cuộc nhồi quả của tâm linh. Lá thơ của anh là bằng chứng cho tôi thấy rõ là cây nhồi quả của tâm linh của anh bắt đầu khai triển. Cho nên thổn thức đến nỗi khóc hoặc cảm nhận sự nhẹ. Người tu thiền của vô vi là đi bên trong không phải đi bên ngoài, và sẽ tập trung những cái gì của tiền kiếp mà mình đã sai lầm, và sẽ đến với ta liên tục. Rồi chúng ta mới cố gắng giải quyết trong một kiếp này bằng ý chí. Trong cảnh kích động và phản động, trong thực tế không phải nói là không làm. Ngày nay anh đang bước qua một giai đoạn học nhẫn và học hòa. Càng nhẫn thì anh càng thương yêu cha mẹ nhiều hơn, anh càng thương yêu nhân loại nhiều hơn, càng thương yêu Thượng Đế nhiều hơn. Con đường tiến tới rất rõ rệt. Cho nên phải có cuộc chán ngán. Anh dồn xem cái cây từ nhỏ đến lớn 300 năm sững sờ ở trong rừng, chịu đựng biết bao nhiêu sự kích động và phản động của ngoại cảnh, nhưng mà niềm tin của sự phát triển vô cùng, dù mùa đông hoành hành, nhưng mà cũng mong đợi mùa hè tái sinh. Cho nên thức hồi sinh của anh không có một ai có thể cản ngăn được. Anh đã biết khóc, do là đại phước cho chính anh. Vì càng khóc càng cảm nhẹ, càng khóc càng cần xây dựng chiều hướng du dương trong chương trình tiến hóa trầm lặng. Lúc đó anh mở rộng tâm thức ra để đón rước thanh quang của đấng cha này. Nếu chúng ta không thấy được tánh hư tật xấu của chính chúng ta, làm sao chúng ta hy sinh nó được? Nếu chúng ta hy sinh được tánh hư tật xấu, tương lai chúng ta sẽ là một vị nhân, nhưng lúc đó sẽ bị khinh khi hơn. Nhưng ngày nay nhiều người chưa biết đấng cha trời, có thể chửi đấng cha. Cho nên đại nguyện của anh muốn trở về với đấng cha là anh phải cảm nhận điều đó, chấp nhận tất cả bất cứ những phản động lực nào về trong nội tâm cũng như ngoại cảnh, cùng với cha mẹ anh hiện tại đang chờ sự thành công của anh. Nhưng phải qua một cơn di luyện. Anh thấy học cát nó qua một cơn di luyện của mấy ngàn lửa, của mấy ngàn vôn, đó là sự kêu gào nó còn hơn sự kêu gào của anh. Ngày nay nó thành một cái ly, nó đứng trong một vị trí vĩ đại để phục vụ chúng sanh, bất phần giai cấp. Tuổi trẻ của anh được cảm nhận điều này là đại phước cho quần chúng ở tương lai, nhân loại tương lai, nên giữ nơi nó và xây dựng. Cho nên cái phương pháp công phu này là một phương tiện mà thôi, nhưng mà lập hạnh là điều quan trọng của chị nàng. Đó là anh đã thấy rồi, thấy được một phần của tánh hư tật xấu, sẽ có cái cơ hội tu bổ và sửa chữa nó. Cho nên những sự thổn thức trong lòng của anh không khác gì quá khứ của chúng tôi. Để chứng minh rõ những gì tôi đã nói với anh là bản tánh nóng nảy, nhưng mà ngày nay vẫn còn nóng nảy. Tại sao anh phải có cái bản chất đó? Vì anh muốn thành công. Đó. Cho nên muốn có thành công phải học nhẫn. Học nhẫn trong thanh nhẹ, tu dương, học hòa và tất cả thanh chi điển tất cả không vũ trụ. Lúc đó anh mới càng thấy rõ càng hơn. Anh từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Cho nên không phải tại thế gian có thể tạo anh được đâu. Những gì của anh đã chán thì anh sẽ có cơ hội quan thông nó. Cho nên từ giai đoạn một, về đi đã đem tôi đến từ từng lớp của anh và đến từng lớp ngày hôm nay để phúc đáp những tâm thức của anh từ giai đoạn của anh. Cho nên ngày hôm nay tôi mới có một phần sáng suốt để cho chúng ta trao đổi trong tình thương huynh đệ của quả địa cầu. Cho nên chúng ta phải giữ vững lòng tin với khả năng sẵn có của chúng mình. Chúng ta đã vượt qua được rồi, phải bước qua nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục tới vô cùng. Mình xứng đáng là con của đấng trần gian. Thành thật cảm ơn câu hỏi của anh, và chúng ta sẽ tái ngộ một ngày nào đây.
Chị Sáu, tôi đã nhận được hình ảnh của chị và những gì chị đã thành đạt. Chúng ta tu chỉ đạt được chữ không mà thôi. Ngày nay chị quên, chị trở về với chữ không. Quên đời qua đạo, vô cùng quên, vô cùng sáng suốt. lúc đó chúng ta mới thật sự trở lại thế gian để cứu độ. Tôi đã được thấy hình anh chị tại bên Pháp do anh em đem qua và tất cả các cháu cũng vậy. Chúng tôi thấy rằng sự phát tâm là tu hành là cái điều cần thiết. Hình ảnh của chúng ta hiện tại cũng không phải thật, mà tâm của chúng ta mới thật sự là thật. Cho nên qua những hình ảnh và những bài thuyết giảng trong cuộc đại hội vô vi này, Alan đã mang về nhân dịp ngày đại lễ 14 Pháp. Tôi xin gửi tình thương về với tất cả mọi người và ước mong rằng mọi người chúng ta đã và đang đồng đến đi trên con đường trở về với con số không. Khi đạt tới con số không là chúng ta không còn động nữa. Sau hết động rồi là sự sáng suốt. Và sự sáng suốt đó mới thật sự bắt đầu làm việc cho cả nhân loại và học. Cho nên mọi người phải học, phải tu, phá mê, phá chấp và giải tỏa những sự kích động và phản động bên trong. Và chúng ta phải nằm hẳn trong mọi trạng thái đó để quán thông mọi trạng thái đó mới thật sự là người tu. Và nếu chúng ta còn sợ, còn chấp, còn buồn, còn giận, còn trách móc, là chúng ta tạo phiền cho chính mình mà thôi. Đó là bước trở ngại. Còn trên con đường hành hương thẳng rắn mà tiến hóa như vậy đó, là chúng ta phải phá chấp. Vì từ bên Pháp mà muốn đến Hoa Kỳ, cũng phải buông bỏ tất cả những gì xung quanh chúng ta mới tới được. Nếu mà mỗi thứ, mỗi chấp, mỗi bước, mỗi ngừng, không bao giờ từ Hoa Kỳ đến Pháp được. Hay là từ Pháp đến Hoa Kỳ. Cho nên trên con đường, trong mục đích của đời cũng như đạo, thì chúng ta phải pha mê, pha chấp là vậy. Trên đường đi thì chúng ta không nên chấp bất cứ gì. Mà việc làm của chúng ta cũng vậy. Luôn luôn giữ phẩm thức tâm thanh tịnh mà để đi tới, chứ đừng ở trong so đo gây sự trở ngại chính mình. Rất khó tin. Nên lúc việc làm đi đứng ngồi nằm cũng là tạo cái cơ hội cho chúng ta thức tâm. Mượn lời nói đây cũng là thức tâm. Suy tư cũng là trở về với sự thức tâm. Thì rốt cuộc mọi người phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Nên nhân dịp Alan qua đây đã phục vụ rất nhiều cho anh em bạn đạo tại Mỹ để thu hình và siêng năng lo tu thiền đồng học trong một cái thái độ người thức tâm và tu dẫn giải cho nhau, không phải bằng lời nói nhưng mà bằng hành động chất của người. Nên tất cả bạn đạo ở bên Pháp qua đây cũng đem một lực lập rất cởi mở, cũng trong sự chứng đụng và trong sự học hỏi, rồi dẫn tới cái sự dũng chí sẵn có của mọi người để đồng học đồng tiến. Tôi mong kỳ này những bạn đã qua đây và tương ngộ nơi này, tất cả bạn khắp nơi về hội tụ trong một cơ duyên tốt lành do về trên đã ân ban sắp đặt cho mọi người, có một cơ hội được hiểu với nhau nhiều hơn và mọi người cũng gặp những cái nghịch cảnh để hiểu cái sai trái của chính mình, sự tâm tối của chính mình xóa bỏ. Thì tôi ước mong kỳ tới đúng theo chương trình mà anh Tài đã ước nguyện, nếu mà thành đạt, chúng ta sẽ được gặp tại Montreal và vui vẻ hơn. Tuy những bạn không thể đi được vì vấn đề gia đình tài chính trở ngại, nhưng mà tâm tư của các bạn cũng đã gửi đến trong sự thiện lành, thanh quan, hòa hợp trong kỳ đại hội này. Mọi người rất chú ý và mến những người từ bên Pháp đã qua đây, đã đóng góp không nhiều từ hành động và sự đóng góp. Như Trịnh Quang Thắng cũng vậy, đã đóng góp các tu thiền và phát tâm chỉ cho người này, người kia, người nọ. Đó là một điều cao quý, vô giá, không phải tiền bạc là cao hơn. Nhưng mà thực chất của mình muốn độ người quan trọng. Có vô vi chúng ta muốn độ người. Trước khi muốn độ người thì xóa bỏ những tự ái mới độ được người. Mà không lấy tự ái không bao giờ độ được người. Cho nên các bạn, các ngơ trên những tiểu bang ở Mỹ cũng vậy. Đã về và cũng đụng chạm trong cái tự ái đó. Đó là cái thiện ý của tôi, muốn tất cả mọi người phải đụng rồi nó mới xóa bỏ, rồi mới thật tự ngồi với nhau để tiền thật. Nếu chúng ta không có được cơ hội đụng chạm để hiểu lấy sự lỗi lầm của chính mình thì đâu có hiểu thiên ý. Cho nên thiên ý là quá độc, không có gì được. Đạo không có bè phái, đạo chỉ có một mà thôi. Cho nên chung quy tất cả đều quy mẫu. Cho nên mọi người đã ý thức được và hướng được cái phần thanh quan điển lành đó nhân dịp hội này. Cho nên mọi người đều vui vẻ và sung sướng ra về cách mến tiếc và muốn làm sao được tái ngộ hoài hoài và học hỏi luôn luôn triền miên như vậy. Cho nên tôi ước mong tất cả chị em bên Pháp, anh em bên Pháp thì tu nhiều hơn. Tự nhiên họ chúng ta cũng có đại hội nơi Pháp do sự phát tâm của mọi người và thực chất của chúng ta để ảnh hưởng những người sắp tới. Thành thật cảm ơn những lời của anh chị em bên Pháp các nơi đã gỡ qua chúc tụng tôi và tất cả những bạn đạo ở miền Nam Cali và tất cả bạn đạo ở thế giới, mọi người cũng đồng gỡ tình thương trở về để đóng góp và xây dựng tiến hóa trong chương trình vô vi.